sáng sớm vừa thức dậy là Doanh được bé Đình cho biết Bái Văn đã ngã bệnh. Doanh cảm thấy thấp thỏm bất an. Bệnh rồi ư? Doanh không biết tối qua mấy giờ Bái Văn mới về nhà. Sự mệt mỏi khiến nàng ngủ lúc nào không hay. Nhưng khi hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, nàng vẫn còn thấy chua xót. Tại sao ta có thể đẩy chàng ngã giữa đống gạch vụn để chạy đi? Bái Văn đã bệnh. Chứng bệnh trên thể xác hay trên tâm hồn? Doanh không hiểu, nàng cũng không dám hiểu thêm. Con có nghe nói bệnh gì không? Con không biết, nhưng lão Ưu đã lái xe vào Đài Bắc, rước bác sĩ Lưu rồi đó. Đấy là bác sĩ quen thuộc của gia đình con. Con đã gặp cha con chưa? Doanh tò mò hỏi, bé Đình gật đầu. Dạ, con đã gặp. Cha con có lẽ bị sốt, người cứ lăn mãi trên giường, thấy con người đuổi ra ngay. À, Doanh ngẩn ra, nhìn bầu trời bên ngoài khung cửa, những đám mây trắng bềnh bồng trên trời cao. Con người là một vật yếu đuối, chẳng ai có thể chịu nổi những cú sốc bất ngờ. Cũng tại ta, tại sao ta lại đến đây? Còn Bái Văn, Bái Văn đã đến đây để tìm ai? Một linh hồn đã mất, một sự giày vò chính mình thôi. Bất giác Doanh đưa tay lên môi. Trương Hàn Yên, có lẽ Bái Văn đã tin rằng tối qua ông đã hôn được hồn ma Hàn Yên. Hẳn là như vậy. Cô ơi, cô nghĩ gì thế? Bé Đình cắt ngang suy nghĩ của Doanh. Cũng hay, một cách để thoát khỏi những suy nghĩ rắc rối. Doanh ạ, Mi là đứa con gái cứng cỏi. Trái tim Mi đã biến thành đá lâu rồi. Nhưng tại sao hôm nay Mi lại xúc động? Mi đã lạc lòng rồi chăng? Doanh cố xua đuổi và hối bé Đình. Nhanh lên Đình Đình, chúng ta phải đến trường ngay, không thì trễ đấy. Bé Đình hướng mắt vào phòng của cha lo lắng. Con có nên đi học không? Con cứ đi học, trưa chúng ta sẽ điện thoại về hỏi cô Châu. Cô nghĩ là cha con bị cảm lạnh chứ không sao đâu. Doanh và bé Đình Đình đến trường, nhưng suốt ngày hôm đấy, đầu nàng như để đâu đâu, nàng chấm bài một cách không tỉnh táo, lại cứ hay nghĩ ngợi. Không đợi đến trưa, Doanh đã gọi điện thoại về nhà họ Bá. Nàng nói gọn với cô Châu. Bé Đình nó muốn biết tình trạng sức khỏe của cha nó ra sao. Bác sĩ Lưu nói là ông bị cảm lạnh, lại bị xúc động mạnh nên sốt cao. Đã có thuốc men đầy đủ. Có điều hôm nay ông có vẻ quạo cọ lắm. Ông không cho bất cứ người nào vào phòng mà không xin phép trước. Doanh thấy lòng nhói đau. Có nghĩa là không cần phải vào bệnh viện chứ? Bác sĩ Lưu bảo là không cần, mà ngay ông cũng không muốn. Thôi được rồi, cảm ơn em. Sau khi gác điện thoại, Doanh cảm thấy rối rắm. Tối qua đúng ra ta không nên đến chốn điêu tàn kia. Ta cũng không nên để cho Bái Văn nghĩ ta là hồn ma. Doanh vẫn còn nghe văng vẳng đâu đây tiếng kêu tuyệt vọng của Bái Văn. Hàn Yên, em hãy quay lại. Hàn Yên, em đừng bỏ đi. Ta đã làm gì? Tại sao ta lại làm cho sự việc trở nên rối rắm như vậy? Đúng ra ngay từ đầu ta không nên bước vào gia đình này. Bây giờ làm sao rút lui? Còn rút kịp chăng? Doanh cảm thấy sự việc bỗng thành phức tạp như đám cỏ dại trong Hàn Yên sơn trang. Buổi chiều, sau khi tan trường, Doanh và bé Đình trở về nhà. Như một sự bất ngờ, bà Ái Linh đã có mặt trong phòng khách. Bà đang đứng tựa cửa sổ hút thuốc, mắt hướng về dãy núi xa xa. Lần đầu tiên, Doanh thấy bà Ái Linh với khuôn mặt không trang điểm, đôi mắt thâm quầng, vết tích của sự mất ngủ. Trông thấy bà Ái Linh, bé Đình lùi lại. Nó kêu một cách không tự nhiên. Mẹ! Bà Ái Linh quay lại liếc nhanh về phía hai người một cái, nhìn bình thản. Bà chỉ gật đầu. Bé Đình, con hãy vào thăm cha con đi. Nhớ hỏi xem người muốn ăn gì tối nay. Doanh thấy ngạc nhiên, nàng khám phá thấy một con người khác của Ái Linh. Nét tiều tụy này có phải là vì bệnh của Bái Văn mà có chăng? Doanh chợt thấy xúc động. Có lẽ bất cứ một cuộc hôn nhân bất hạnh nào cũng đều có nguyên nhân của nó. Ta không thể nhận xét Ái Linh một cách phiếm diện được. vì như thế là không công bằng. Bé Đình bước lên lầu, nó gõ cửa vào phòng của cha. Bên trong không có tiếng trả lời, nó đẩy nhẹ bước cửa vào. Doanh thì đứng bên ngoài. Bên trong phòng trang trí một màu đỏ chói. Bái Văn nằm trên giường, nhắm mắt. Ai đây?
Tôi.
Doanh lên tiếng. Tôi và bé Đình ghé qua đây xem ông khỏe chưa? Có một khoảng khắc yên lặng, rồi Bái Văn nói như ra lệnh. Vào đi. Doanh đưa bé Đình bước vào. Bé Đình bước đến cạnh giường của cha. Nó nắm lấy tay của ông Bái Văn và nói. Ôi, cha sốt quá. Ông Bái Văn thở dài. Tiếng thở dài cô độc buồn bã. Doanh bước tới. Trên bàn để đầy thuốc và nước uống. Hình như ông chưa uống thuốc thì phải. Doanh hỏi. Ông Bái Văn chau mày. Có lẽ tôi đã quên uống. Doanh nghĩ ngợi, định nói nhưng lại thôi. Nàng chỉ rót một cốc nước mang đến bên giường với nụ cười nhẹ. Thôi để tôi tạm làm y tá một lúc. Ông Văn, ông ngồi dậy uống thuốc đi. Bé Đình đỡ cha ngồi dậy. Doanh đưa thuốc và nước đến tận môi ông Văn. Ông cố uống cạn rồi nằm xuống. Những giọt mồ hôi chảy dài trên trán. Có lẽ vì quá sốt nên khuôn mặt Bái Văn ửng đỏ khác thường. Ông có vẻ mệt mỏi. Ông lẩm bẩm. Tôi rõ khát thật. Vâng, tôi đã khát thật lâu. 10 năm rồi. Doanh nghe như đau thắt. Nàng nhìn khuôn mặt người đàn ông mù. Đôi mắt không nhìn thấy ánh sáng mở to. Một nỗi bàng hoàng tuyệt vọng. Không những thần sắc giảm sút thấy rõ. Doanh giật mình. Bái Văn bệnh nặng hơn nàng tưởng. Chợt Doanh thấy nổi giận. Gia đình này là thế nào vậy? Tại sao chẳng có một người biết ngồi cạnh giường chăm sóc cho ông Văn? Ông ấy mù, không nhìn thấy gì cả, bệnh lại nặng. Muốn gọi nước hay gọi thuốc chẳng có người đáp ứng. Doanh cũng nghĩ, có lẽ Bái Văn cũng chưa có cái gì trong bụng. Bé Đình, Doanh nói, con xuống nhà nói với chị Châu nấu cho một ít cháo, chuẩn bị ít thịt chà bông nữa. Bệnh thế nào cũng phải ăn, không ăn làm sao phục hồi được. Bé Đình vội chạy xuống lầu. Chỉ còn Doanh ngồi lại với Bái Văn. Không khí trong phòng có vẻ ngột ngạt. Doanh mở rộng cánh cửa sổ, nhưng vẫn để rũ màn. Nàng sợ gió lùa vào ảnh hưởng đến người bệnh. Phòng vẫn chưa đủ sáng. Doanh lại mở đèn rồi quay lại sắp xếp chăn nệm cho Bái Văn. Đột nhiên, tay Văn chụp lấy tay nàng. Doanh giật mình. Ông Bái Văn, ông làm gì thế?
Đừng đi nữa.
Tôi vẫn ở đây cơ mà. Doanh nói và cố rút tay mình ra khỏi tay Văn. Nhưng bàn tay của Văn giữ rất chặt.
Đừng đi, Hàn Yên. Em có phải là Hàn Yên không?
Nữa rồi, sự việc lại xảy ra. Doanh cố rút tay lại. Nàng làm ra vẻ bình thản. Ông đã lầm rồi, ông Văn ạ. Tôi là Phương Ti Doanh, cô giáo dạy kèm của bé Đình. Tôi chưa hề biết Hàn Yên là ai. Thật tình tôi không biết.
Phương Ti Doanh.
Bái Văn nói như kéo dài giọng ra. Hình như ông đang suy nghĩ.
Phương Ti Doanh là ai? Sao tôi không biết?
Thôi mặc, Hàn Yên, dù sao em cũng đến đây với anh rồi, phải không? Bái Văn lại đưa tay lên, hô hô trong khoảng không. Doanh lùi ra sau, cố dằn lấy tình cảm, mắt đã mờ lệ. Bái Văn đã ngồi dậy, bàn tay vẫn của quạng trong không khí, chạm phải ly nước, trên bàn làm tóe nước. Doanh bước tới, chụp lấy ly, và Văn đã giữ được tay nàng.
Hàn Yên.
Tiếng gọi lớn và thắm thiết. Tiếng gọi thật buồn. Ngay lúc đó có tiếng mở cửa. Doanh nhìn ra. Ái Linh đang đứng ở cửa nhìn vào. Mặt lạnh như băng. Đôi mắt thật bén. Nếu Bái Văn mắt sáng, nếu Bái Văn nhìn thấy, có lẽ. Nhưng Văn đang ở trạng thái sốt, mê sảng. Mồ hôi đang vã ra như tắm trên trán chàng. Bái Văn vẫn không thấy sự hiện diện của Ái Linh. Chàng cứ lên tiếng gọi. Hàn Yên, Hàn Yên, anh van em, Hàn Yên. Thượng đế ơi, hãy cứu lấy con. Hàn Yên, anh đã làm gì em,
Hàn Yên. Ái Linh bước tới, thái độ giận dữ, khuôn mặt lạnh như pho tượng cầm thạch, đến cạnh giường với nụ cười nhếch môi. Linh nhìn Doanh. Cứ thế mãi, lúc nào cũng hàn yên, suốt ngày từ sáng đến tối, lúc nào cũng nghe ông ấy gọi cái tên đó. Nếu kẻ thù của cô là một con người thật sự, thì cô có thể đấu tranh giành giật. Đằng này, nó chỉ là một bóng ma, hỏi cô tôi phải làm sao chứ? Doanh ngẩn ra, đột nhiên nàng cảm thấy sự hiểu biết của nàng về Ái Linh trong hai tháng qua là quá ít. Một sự cảm thông trong lòng, tình yêu, như cánh hoa cao ngạo nhưng yếu đuối. Nó cần phải được vun sới, nó không thể chịu hạn từ ngày này qua tháng nọ. Doanh liếm môi, bất giác nói. Bà chủ à, ông chủ đang sốt quá này. Sốt ư? Bà Ái Linh nhướng mày. Vì một bóng ma ông ấy đã phát sốt lên thế này 11 năm rồi. Như để chứng thực cho lời của Ái Linh, Bái Văn ngã xuống gối, hai tay quơ quơ trong không khí. Ông nói như hét. Đi đi, đi đi, đi ra ngoài đi, đừng đến quấy rầy tôi. Hàn Yên, nàng đã đến rồi, mọi người đi ra. Hàn Yên, anh đã nhìn thấy em. Lớp sương mù này thật đáng ghét, nó đã che hết, không cho ta gặp nàng. Ông Bái Văn thở hổn hển, bàn tay ông xua liên tục trong không khí. Đừng, đừng che khuất nữa. Hãy tránh xa đi, đừng che. Hàn Yên, anh van em, anh cầu xin em, Hàn Yên, em đừng bỏ anh đi. Ái Linh nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt bà ta trừng trừng nhìn Bái Văn, hai tay nắm chặt, bà nói như rít qua răng. Ông hãy chết đi, Bái Văn ạ. Nếu ông yêu quý nó, sao ông không chết theo nó đi? Chết là gặp mặt ngay chứ gì? Nói xong, bà quay người thật nhanh. Vừa bước ra ngoài cửa, vừa lớn tiếng gọi. Lão Ưu đâu? Lão Ưu! Chuẩn bị xe đi, đưa tôi ra tàu hỏa đi về Đại Trung. Còn cô Châu, cô sắp xếp quần áo cho tôi. Doanh không tự chủ đi theo tới cửa. Nàng định gọi Ái Linh, kêu bà ta hãy ở lại. Có rất nhiều điều cần nói nhưng không hiểu sao Doanh chẳng làm gì cả. Nàng lại quay vào, nhìn khuôn mặt phờ phạc đang mê sảng của Bái Văn. Doanh cảm thấy vừa yếu đuối vừa bất lực. Bé Đình đã trở lên lầu, nhìn sắc mặt cha nó hoảng hốt. Cô ơi cô, cha con có chết không? Đừng nói bậy. Doanh vội nói, cha con bị sốt, mê sảng. Nhưng bao giờ hết sốt thì lại khỏe ngay. Doanh đi về phía phòng vệ sinh. Nàng lấy một thau nước, nhúng khăn đắp lên trán cho Bái Văn, đợi đến lúc khăn ấm lại thay khăn mới. Đình đứng cạnh phụ. Khăn lạnh làm cho Bái Văn hơi tỉnh lại. Chỉ nửa tiếng sau, ông đã nằm yên. Thỉnh thoảng ác mộng làm ông hét, nhưng rồi lại rơi ngay vào giấc ngủ. Bà Ái Linh với chiếc vali nhỏ đã bỏ đi. Doanh hiểu chuyện đi của bà ta ít ra cũng kéo dài trên 3 ngày. Bà bất cần sự đánh giá của người làm. Cô Châu chỉ biết thở dài, còn Lão Ưu, lão chỉ biết yên lặng. Cơm tối xong, Doanh và Đình quay trở lên lầu. Doanh định cho Bái Văn ăn cháo, nhưng Bái Văn chưa thức. Cơn sốt chưa lùi, Doanh đành để cô Châu mang cháo xuống. Đến 9 giờ hơn, Doanh bắt bé Đình đi ngủ. Nàng thấy nó có vẻ bơ phờ. Con bé đã đi ngủ, Ái Linh đã bỏ đi. Còn người làm đều rút về phòng riêng cả. Ngôi nhà chìm trong yên lặng. Doanh vẫn ngồi bên cạnh Bái Văn, thỉnh thoảng thay chiếc khăn ấm trên trán Bái Văn. Dưới cơn sốt, Văn tỏ ra không yên ổn. Chàng cứ lăn người, cứ mê sảng. Có lúc Văn cũng tỉnh dậy. Ai đây? Tôi là Doanh đây, Phương Ti Doanh. Doanh đáp và lợi dụng phút giây quý báu đấy, cho Văn uống thuốc. Uống thuốc xong, Văn thở dài. Làm phiền cô nhiều quá phải không cô giáo? Doanh không đáp, Văn chỉ tỉnh được một chút là thiếp trở lại. Có lúc Văn chợt thét lên. Đừng, đừng, đừng đi. Nước lớn quá. Đá lở, cầu gãy rồi, Đừng đi, Hàn Yên ơi.
Giọng nói của Văn đau khổ, lạc giọng, làm Doanh không tự chủ được. Đưa tay ra nắm lấy bàn tay đang quơ trên không của Văn. Vừa nắm lấy được tay Doanh, Văn vồn vã tới tấp.
Hàn Yên, em không đi rồi phải không?
Hàn Yên, em dễ thương, hiền lành lắm. Anh biết, em sẽ không bỏ đi. Em hiền lành thế này, nước sẽ không cuốn nổi em. Không ai cướp nổi em. Em là của anh. Em là của anh mà.
Bàn tay nóng hổi của Văn vuốt lấy mặt, lấy tóc của Doanh, gỡ cả cặp mắt kính của nàng ra đặt trên bàn. Doanh thụ động ngồi yên để mặc Văn.
Anh yêu em, Hàn Yên. Em đừng bỏ đi. Em đừng bỏ anh. Nếu cần, em cứ trách móc, la hét, nổi giận. Em làm gì cũng được. Nhưng đừng bao giờ bỏ đi. Ngoài kia đang mưa, em thấy không? Em đừng nên đi. Em sẽ bị cảm lạnh, Hàn Yên.
Anh yêu em. Anh yêu em vô cùng. Em là trái tim, là định mệnh.
Em hãy ở lại đây. Em nói đi, Hàn Yên. Em nói đi.
Mà thôi, em đừng nói gì hết. Em hãy ở lại.
Bái Văn nắm lấy tay Doanh thật chặt như sợ Doanh bỏ đi. Nàng biến mất. Nắm đến độ Doanh cảm thấy đau buốt. Doanh ngồi sụp xuống, tựa đầu lên thành giường. Mặc cho Bái Văn vuốt tóc. Mặc cho Bái Văn mơ tưởng. Doanh chợt thấy muốn khóc. Và nàng không ngăn được những dòng nước mắt đang chảy dài. Trái tim nàng rỉ máu. Bàn tay của Văn đã ngừng lại. Chàng lại thiếp vào giấc ngủ.
Doanh lại thay chiếc khăn trên trán của Văn. Nàng đặt tay lên mặt chàng. May quá, nhiệt độ đã giảm đi thấy rõ. Chiếc gối Văn đang nằm đã đẫm ướt mồ hôi. Doanh tìm một chiếc khác để thay, nhưng tìm mãi không thấy. Doanh phải về phòng riêng mang chiếc gối mình ra nằm thay cho Văn. Mọi chuyện đã xong xuôi, bây giờ Doanh mới thấy mệt mỏi. Nhưng nàng không dám bỏ đi về phòng.
Doanh đặt lưng xuống ghế salon, nàng tự nhủ, ta sẽ nằm nghỉ một chút thôi.
Doanh nhắm mắt lại và chìm vào giấc ngủ bao giờ không hay. Khi giật mình tỉnh dậy, nắng đã tràn ngập ngoài khung cửa. Doanh càng ngạc nhiên hơn khi thấy mình có một tấm chăn đắp ngang người. Nàng giật mình nhìn về phía Bái Văn, hình như ông ta đã thức. Nghe tiếng động, ông nói, chào cô.
Mấy giờ rồi?
Doanh nhìn vào đồng hồ, đã 11 giờ 5 phút. Như vậy là đã trễ giờ lên lớp rồi.
Chết chưa, không đến lớp được rồi.
Tôi đã bảo cháu Đình xin phép cho cô nghỉ một hôm.
Bái Văn nói, mặc dù có bệnh nhưng ông có vẻ đỡ hơn nhiều.
Doanh thấy không ổn, nàng chồm người qua lấy cặp mắt kính.
Ông có vẻ khỏe nhiều, xin chia vui với ông. Thế ông có cần ăn gì không?
Tôi đã ăn phần cháo mà hôm qua cô dặn làm cho tôi.
Doanh đỏ mặt, nàng thấy bối rối. Thế này thì cả cô Châu và bé Đình đã vào đây. Họ đã thấy nàng nằm ở đây đêm qua.
Doanh đứng dậy bỏ ra ngoài, không quên dặn. Ông nhớ uống thuốc đúng giờ. Thuốc để sẵn ở đầu giường của ông. Ông cũng cần ăn để mau lại sức.
Nếu có thể, cô làm ơn cho tôi uống luôn đi.
Doanh hơi do dự, nhưng cuối cùng cũng quay lại. Nàng rót một ly nước, lấy thuốc đỡ Bái Văn lên cho uống. Xong việc, Doanh quay đi, nhưng có tiếng Văn gọi.
Cô giáo.
Doanh đứng lại. Tôi mong là đêm qua tôi không làm phiền cô lắm. Chắc có lẽ không có gì để cô buồn chứ.
Doanh ngần ngừ một chút.
Ồ không, không có gì đâu, ông chủ ạ.
Vậy thì trước khi cô rời khỏi đây,
bá Bái Văn nói với một giọng thật ôn tồn, hãy nhận lời cảm ơn và xin lỗi của tôi. Tôi cảm ơn những gì cô đã làm cho tôi và xin lỗi nếu tôi có thất lễ.
Vâng, Doanh hơi bối rối, tôi đã nói không có gì cả mà.
Thôi tôi đi,
chào ông.
Doanh vội vã rời khỏi phòng, nàng đi như chạy trốn. Về đến phòng mà Doanh vẫn chưa hiểu tại sao ông Bái Văn hôm nay lại có vẻ tình cảm như vậy.
Rửa mặt, đánh răng xong,
Doanh đứng trước kính soi, tỉ mỉ ngắm mình. Cái mệt mỏi tối qua cũng chẳng để lại gì trên khuôn mặt. Chỉ có đuôi mắt hình như dài hơn mọi khi. Doanh thở dài, bới cao tóc. Bất giác nhớ đến lời của bé Đình. Cô xõa tóc đi, đừng mang kính và mặc thêm chiếc rốp màu tím. Con thấy cô đẹp hơn nhiều. Thế là Doanh xõa tóc xuống, tháo kính ra. Thế này con lẽ đẹp hơn không? Doanh tự ngắm mình trong gương, không có cái đẹp sắc sảo của Ái Linh. Nhưng tại sao ta lại so sánh mình với Ái Linh chứ? Doanh lại ngắm mình trong gương. Ta điên rồi, đầu óc ta hôm nay rất lộn xộn, hoàn cảnh ở đây cũng không thích hợp lắm cho ta. Không thấy sao, Mi đã tiều tụy đi nhiều. Phải chi cứ ở lại bên Mỹ, lấy Ly làm chồng, sinh con đẻ cái, có lẽ cuộc đời đã phẳng lặng đi. Doanh mở to mắt nhìn ảnh mình qua gương. Mi điên rồi, Mi quả là một đứa hồ đồ. Mi đã đánh mất linh hồn từ buổi chiều tháng năm đó. Từ buổi chiều mà Mi đến với Hàn Yên Sơn Trang. Doanh tự nhủ lòng, tay vẫn không ngừng chải tóc. Doanh thấy bứt rứt khi để cho Bái Văn xin phép cho nàng nghỉ. Dù sao thì cũng có được một ngày thanh thản. Như một thói quen, Doanh lại bới tóc cao lên. Thêm một cặp mắt kính lên mắt. Dù sao trang điểm thế này cũng cảm thấy an toàn hơn. Có tiếng gõ nhẹ bên ngoài cửa. Doanh lên tiếng. Vào đi. Cửa mở, cô Châu bước vào với một bó hoa hồng vàng. Nhìn Doanh cười làm Doanh ngạc nhiên. Thế này là thế nào hở cô Châu? Ông chủ bảo tôi lúc nào đi chợ mua thức ăn cũng phải mua hoa này cho cô. Cô Châu nói với nụ cười ranh mãnh và đem những cánh hoa cắm vào bình. Thôi hãy để nó cho tôi. Doanh đỡ lấy bó hoa, nàng dùng kéo cắt gọn lại rồi mới cắm vào bình. Cắm hoa là cả một nghệ thuật. Hôm nay Doanh cảm thấy lòng thật rối rắm. Hoa hồng vàng. Ngay hôm đầu tiên đến đây, Doanh đã thấy hoa hồng vàng trong bình. Hôm nay nữa, Bái Văn mắt tuy mù, nhưng trái tim rất sáng suốt. Ông ta giở trò gì đây? Cô Châu vẫn đứng ở đấy chăm chú xem Doanh cắm hoa. Cô bé có vẻ thật thà. Ngay từ lúc Doanh bước chân vào nhà họ Bá, Châu đã nhìn Doanh với đôi mắt ngưỡng mộ. Cô giáo hôm qua chắc mệt lắm phải không? Châu hỏi làm Doanh đỏ mặt. Nhưng tại không có ai chăm sóc người bệnh. Châu biết đấy. Châu gật đầu. Vâng, từ ngày có cô giáo đến đây mọi thứ đều thay đổi. Cô nói thế là thế nào? Cô thấy đấy, bé Đình đã mập hơn trước, ông chủ thì lại thích nói, thích cười hơn. Còn bà chủ thì cũng ít la hét như xưa. Rồi Châu bỏ đi ra ngoài, nói thêm. Thôi, để tôi xuống bếp. Nghe lão Ưu nói, hôm nay nhà ta có khách. Có khách ư? Doanh hơi ngạc nhiên. Ông chủ đang bệnh, bà chủ lại đi xuống đài chung, vậy ai sẽ tiếp khách? Tôi cũng không biết. Nghe nói ông chủ sáng nay đã bảo lão Ưu đi điện tín mời khách đến. Thế à? Doanh cảm thấy nghi ngờ. Sáng nay thật có nhiều chuyện lạ. Mong rằng lão Ưu không nhìn thấy cảnh nàng nằm ngủ trên ghế salon. Đánh điện tín? Người khách nào lại quan trọng như vậy? Một người bạn đồng nghiệp của Bái Văn chăng? Nhưng cô Châu đã xuống lầu. Doanh cắm hoa xong vội đi rửa tay. Nhìn ra khung cửa sổ, nắng mùa thu lấp lánh trên cành lá. Doanh chợt muốn ra khỏi phòng để đi dạo dưới vườn hoa. Nhưng lúc bước sang qua cửa phòng của Bái Văn, nàng thấy cửa khép hờ. Có lẽ Bái Văn đã đi ngủ rồi. Cửa sổ lại mở, nắng đang tràn ngập trong phòng. Doanh len lén bước vào. Nàng định bỏ rèm xuống, dù sao người đang sốt cũng nên tránh gió lạnh. Doanh vừa bước đến cửa sổ thì nghe Bái Văn lên tiếng. Cô giáo đấy phải không? Doanh giật mình quay lại. Vậy mà tôi tưởng ông đã ngủ. Buổi tối qua tôi đã ngủ đủ. Cô có thể ngồi lại để nói chuyện với tôi một chút không? Doanh hơi do dự. Bái Văn nói tiếp. Cô sợ tôi ư? Tôi cũng không đáng sợ lắm đâu, cô giáo ạ. À. Tại sao tôi thấy cô cứ trốn lánh tôi mãi như thế?
Doanh phản ứng yếu ớt.
Đâu có đâu, ông chủ.
Nếu vậy, cô hãy khép cửa lại, rồi ngồi xuống đây. Cô sẽ giúp tôi một việc này. Nếu được, tôi sẽ hết sức cảm ơn.
Doanh vẫn đứng yên.
Sao thế cô giáo? Tôi biết là cô thường hay bực mình khi phải làm một việc đó với một người mù như tôi, phải không?
Ồ không, Doanh nói, rồi vội vã đi đến khép cửa, xong trở vào ngồi xuống cạnh giường.
Xong rồi, ông chủ à.
Cô giúp giùm tôi nhé, đọc cho tôi cái này.
Đọc sách ư?
Vâng, sau ngày tai nạn xảy ra, tôi không còn khả năng đọc sách. Từ đó tâm hồn tôi trở nên khô khan. Nếu bây giờ cô chịu đọc cho tôi nghe thì tôi sẽ cảm ơn cô vô cùng.
Bái Văn thò tay vào dưới gối lấy ra chìa khóa, đưa cho Doanh. Trong lúc Doanh còn đang ngạc nhiên thì Văn nói,
cô hãy dùng chiếc chìa khóa nhỏ nhất trong này để mở ra kệ tủ ở đầu giường của tôi. Trong đó có một hộp gỗ, cô mang nó ra đây.
Doanh ngần ngừ nhìn Bái Văn, ông ta định làm gì đây?
Bái Văn đã có vẻ khỏe,
sao lại nhờ nàng?
Nhưng rồi nàng cũng cầm lấy sâu chìa khóa và mở lấy hộp tủ. Bên trong có một hộp gỗ đỏ, được điêu khắc rất đẹp, toàn là những cánh hoa hồng, nét khắc rất sinh động. Doanh đặt chiếc hộp lên giường của Bái Văn và nói,
xong rồi đây ông chủ.
Giọng của Bái Văn căng thẳng.
Hãy mở nó ra.
Doanh ngần ngừ, liếc nhanh về phía Bái Văn.
Cô hãy mở nó ra.
Bái Văn nôn nóng ra lệnh. Doanh đành phải mở. Nàng lóa mắt trước những đồ vật bên trong. Hộp chia làm hai ngăn. Một bên là nữ trang châu báu rất nhiều. Còn ngăn còn lại là một quyển sách bọc nhung đỏ.
Bái Văn nói, cô hãy lấy quyển sách ra, rồi đóng chiếc hộp lại.
Ồ, cô giáo, cô có nghe tôi nói không?
Không,
tại sao lại đứng im như vậy?
À, vâng, vâng. Doanh vội lấy quyển sách ra rồi đóng nắp hộp lại.
Đây là vật duy nhất tôi đã lấy ra được trong trận hỏa hoạn vừa qua. Cô hãy bỏ chiếc hộp vào ngăn tủ cũ.
Xong chưa hả cô giáo?
Vâng, xong rồi.
Vậy cô hãy ngồi xuống đây.
Doanh ngồi xuống cạnh giường. Bây giờ cô hãy mở quyển sách ra và bắt đầu đọc cho tôi nghe.
Doanh chăm chú nhìn Bái Văn, rồi chậm rãi lật ra trang thứ nhất.
Không hiểu sao nàng lại thấy đau nhói ở tim. Những hàng chữ kia. Tối qua ta ngủ quá ít, đầu hôm nay hơi choáng. Ở ngay trang thứ nhất có một dòng chữ. Di cảo của người vợ yêu quý. Trương Hàn Yên.
Bái Văn nói như hối thúc.
Sao thế cô giáo? Hình như cô không được khỏe ư? Tôi nghe như có tiếng thở dài của cô.
Dạ, tối qua tôi mệt quá. Hôm qua tôi bị mất ngủ.
Doanh nói, nàng muốn trốn lánh công việc trước mắt, nhưng Bái Văn không đồng ý.
Nhưng mà ban nãy cô đã đồng ý đọc cho tôi nghe rồi cơ mà.
Vâng, nếu ông vẫn muốn nghe.
Doanh cúi đầu xuống bắt đầu từ trang thứ nhất. Những hàng chữ nhỏ nhắn, mềm mại viết trên giấy trắng có in hoa hồng. Đây là những tờ pleu được đóng lại. Bắt đầu là một bài thơ.
Có nhớ hôm nào mình gặp nhau? Dưới hoa anh hỏi, em nghĩ gì? Có nghĩ điều em còn vương vấn? Anh hỏi để rồi em lặng im. Anh hỏi em có gì bí mật? Em chỉ nói thầm, em yêu anh. Rồi có một ngày ngoảnh mặt đi, chẳng thể cùng nhau nói điều gì. Em không thể biết điều anh nghĩ, anh cũng không còn hỏi chuyện em. Em lặng buồn nghe chim trên cao, hót thật buồn như một lời chào. Chào nhau anh nhé, mình xa cách nhau rồi để nhớ nhau.
Doanh ngẩng lên nhìn Bái Văn. Ông đang nằm yên, hai tay đặt dưới gối, đôi mắt mù mở to, thái độ nghiêm trang lắng nghe. Doanh thấy như có cái gì đè nặng trên ngực, làm tê liệt tất cả thần kinh. Công việc này không đơn giản tí nào, không những thế mà nó còn tàn nhẫn và khổ đau. Hai giọt nước mắt lăn xuống má, giọng đọc của Doanh trở nên run rẩy. Em còn nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy. Đó là một buổi chiều nắng gắt. Em đứng bên sân phơi trà, đầu bịt khăn màu lam. Em đứng đấy nhìn những chiếc lá trà đang phơi trong nắng. Bấy giờ em đã nghĩ gì? Không có gì cả. Em cô độc, nghèo khổ. Em không dám mơ ước một hoàng tử. Đời em không có thơ, cũng không có mộng. Em giống như một chiếc lá trà héo úa dưới ánh nắng. Nó đã đánh mất màu xanh tươi. Nhưng cũng trong buổi chiều đó, dưới ánh nắng như thiêu như đốt của mặt trời, cuộc đời em đã thay đổi.
Doanh không thể đọc tiếp. Rõ ràng là nàng không muốn đọc tiếp. Doanh ngẩng lên nhìn Bái Văn. Bái Văn đang nằm yên, mặt hướng về phía nàng. Sao cô ngưng lại vậy? Bái Văn hỏi. Doanh đứng dậy, đặt quyển sách lên giường. Nàng nói với một giọng xúc động. Xin lỗi ông chủ, tôi mệt quá. Tôi không thể đọc tiếp cho ông nghe. Ông cần phải đi nghỉ một chút. Nói xong, không đợi phản ứng của Bái Văn, Doanh chạy ra cửa. Nàng khép cửa lại rồi tựa lưng vào tường. Doanh nhắm mắt và đứng ở đấy thật lâu. Lòng tràn ngập cảm xúc. Đến khi mở mắt ra, Doanh chợt giật mình. Trước mặt nàng, Lão Ưu đứng yên lặng với đôi mắt dò xét. Ồ, Doanh kêu lên. Ông làm gì ở đây vậy ông Ưu? Ông làm tôi giật mình đấy. Lão Ưu cúi gập người chào nàng. Xin lỗi, tôi có một bức điện tín cần đưa cho ông chủ. Doanh vội vã trốn lánh. À, thế thì ông đọc cho ông ấy nghe cũng được mà. Dạ, Lão Ưu có đôi mắt rất bén nhìn Doanh. Tôi thấy cô giáo đọc hay hơn. Ồ, không được. Doanh chạy bay xuống lầu. Ông đọc cho ông ấy nghe đi. Chiều hôm ấy, Doanh quyết định tới trường vì Doanh thấy rằng không có Bé Đình bên cạnh. Ngôi nhà của họ Bá có vẻ căng thẳng làm sao. Phải đến trường học ngay. Và Doanh đã làm đúng theo ý định. Nhưng mới lên lớp được 2 tiết thì có điện thoại từ nhà họ Bá gọi lại. Doanh tiếp lấy ống nghe. Bên kia đầu dây là giọng nói của Bái Văn. Alo, cô giáo Phương đấy à, phải không? Vâng, bên kia có tiếng thở phào. Vậy mà tôi tưởng cô đã... Đã sao? Thôi, không có gì cả. Tiếng của Bái Văn đã trở lại bình thường. Có điều chiều nay cô nên về sớm một chút. Cô nhé. Vâng, tôi sẽ cùng về với Bé Đình. Nhưng có chuyện gì không? Không có chuyện gì cả. Gác ống nghe xong, Doanh vẫn thấy lòng ngập đầy bối rối, lo âu. Bái Văn đã làm gì đây? Nghe giọng nói của ông ta, hình như ông ấy đang sợ nàng lặng lặng bỏ đi. Nhưng nếu ta làm thế thì có quan trọng lắm đối với Bái Văn không? Doanh ngồi xuống chừng mắt nhìn sấp bài trước mặt. Nàng thấy mất hết sự thích thú để sửa bài. Những dòng chữ trong quyển sách nhung đỏ như cứ trờn vờn trước mặt.
Rồi có một ngày ngoảnh mặt đi, chẳng thể cùng nhau nói điều gì. Em không thể biết điều anh nghĩ, anh cũng không còn hỏi chuyện em. Em lặng buồn nghe chim hót trên cao, hót thật buồn như một lời chào. Chào nhau anh nhé, mình xa cách nhau rồi để nhớ nhau.
Biết bao nhiêu tình tự đau thương, nhất là câu cuối cùng, thôi hãy xa nhau để nhớ hoài. Cuộc đời là vậy ư, có gì để tin tưởng rằng, để ca ngợi. Thế gian này có cuộc tình nào mãi mãi không thay đổi.
Bái Văn là con người đã yêu, đã lụy vì tình. Liệu Trương Hàn Yên có nghĩ lại để tha thứ cho chàng không? Với một cảm giác xúc động nhất thời, Doanh muốn viết tiếp bài thơ của Hàn Yên.
Bao nhiêu chuyện cũ vào dĩ vãng, bao nhiêu ân tình theo gió bay. Hai phương trời bao nhiêu nỗi nhớ, xa nhau rồi vẫn thấy đắng cay. Muốn hỏi trời bao giờ gặp lại, có tiếng chim kêu vọng bên trời. Sao chẳng về đi chờ chi nữa, về để cùng ai xóa đắng cay.
Viết xong, Doanh chợt thấy tim đập mạnh. Nàng đứng dậy rót một ly nước, chậm rãi uống. Vẫn không làm sao lấy lại được bình tĩnh. Doanh bước đến bên cửa sổ, đưa mắt nhìn ra ngoài. Xa xa là những dãy đồi thấp nhấp nhô, những đồi chè xanh ngắt, có lẽ đã sắp đến mùa hái trà. Sau giờ tan học, Doanh đưa bé Đình trở về nhà họ Bá. Dọc đường, nàng đã yên lặng một cách đặc biệt. Doanh cảm thấy bất an khi nhìn đôi cánh cổng lớn trước cửa nhà. Nàng không hiểu sao như vậy, linh tính cho thấy có một cái gì đó sắp xảy ra. Doanh cắn nhẹ môi, mồ hôi đẫm ướt áo. Bước vào nhà, Doanh thấy Lão Ưu đang rửa xe, chiếc xe đầy bụi. Thấy hai thầy trò bước vào, Lão Ưu đã nhìn họ cười với đôi mắt bí ẩn. Bé Đình, con hãy lên lầu nhanh, nhanh lên. Chú Cao đã đến, đang ở phòng của cha con đấy. Chú Cao ư? Ôi, tuyệt quá. Bé Đình hét lên, rồi nó buông tay Doanh ra, xông thẳng vào phòng khách. Vừa chạy vừa kêu, chú Cao ơi, chú Cao. Doanh chợt thấy lòng như trùng hẳn xuống. Chú Cao? Trời đất, ai thế? Hay là... Doanh đứng chững lại, tay chân như nhũn ra. Không được. Doanh máy móc đi vào phòng khách. Nàng nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ trên lầu. Ngoài tiếng cười của bé Đình, còn có giọng nói của một người đàn ông. Đình Đình, cháu càng ngày càng lớn, mà càng lớn lại càng đẹp. Mau lại đây, cháu dẫn chú đến gặp cô giáo cháu đi. Cô ở dưới lầu à? Doanh giật mình, ý tưởng thoáng nhanh trong đầu. Phải trốn ngay, phải trốn khỏi ngay đây lập tức. Nhưng... không còn kịp rồi. Doanh vừa mới quay lưng đã nghe thấy tiếng chân từ cầu thang chạy xuống và tiếng cười vui vẻ của bé Đình. Cô ơi, cô giáo ơi, đây là chú Cao của con. Vậy là ta không trốn nổi rồi. Ta phải đối diện với sự thật. Doanh từ từ quay lại. Người đàn ông trước mặt cao lớn, nước da bánh mật, có một đôi mắt sắc bén. Doanh bước đến chậm rãi đưa tay lên. Chào ông Cao. Rất vui được biết ông. À, người đàn ông như chững lại. Ông ta chừng chừng nhìn Doanh. Có một khoảng thời gian như ngưng động lại. Không ai nói lời nào. Nhưng rồi nụ cười lại hiện trên mặt ông Cao. Nắm chặt lấy tay Doanh, ông ta nói như hét. Rất sung sướng được gặp cô giáo ạ. Đình Đình, con hãy lên lầu nói chuyện với cha con đi. Ông ấy đang bệnh. Ông ấy buồn nhưng chưa thể ngồi dậy được. Còn nữa, chú có món quà cho con, chú để ở phòng của cha con đấy, con hãy vào đấy để lấy đi. Vâng, bé Đình sung sướng bỏ chạy, bay lên lầu. Ông chú họ Cao này tiến đến gần Doanh, nụ cười cũng biến mất trên môi. Ông nhìn thẳng vào mắt Doanh, đôi mắt thăm dò và tê tái, rồi ông lắc đầu. Thật tình tôi không dám tin. Anh ấy điện tín bảo anh đến ư? Doanh nói với giọng buồn. Tôi ngu quá, đúng ra tôi phải đoán được điều này. Tôi đã xử sự một cách hồ đồ. Nhưng anh ấy cần một đôi mắt. vì vậy mới gọi anh đến.
Thật ra thì đôi mắt bây giờ nào có ý nghĩa gì nữa. Tại sao anh Văn không có mắt lúc 11 năm về trước?
Ông Cao kinh ngạc nhìn Doanh. Ông nhìn nàng một cách chăm chú rồi thở dài.
Chị đã thay đổi. Chị đã thay đổi nhiều quá.
Doanh lắc đầu. Hồn ma trở về từ một thế giới khác làm sao không thay đổi được.
Nhưng mà những cái này không thích hợp với chị.
Cái gì?
Cặp mắt kính này, đầu tóc này và cả bộ quần áo. Chị không thể che giấu. Dù chị có cải trang ra sao đi nữa, người ta vẫn nhận ra được chị.
Thôi, Hàn Yên, hãy bỏ cặp mắt kính ra đi.
Hàn Yên, Hàn Yên, những danh xưng kia như vọng lại từ đâu đâu. Cái tên đã chết 10 năm về trước, bây giờ nó sống lại ư? Có thể sống lại thiệt sao?
Doanh nghe có tiếng chân từ trên cầu thang bước xuống. Ngẩng lên, nàng nhìn thấy bé Đình đang nắm tay cha, chậm rãi xuống lầu.
Khuôn mặt của Bái Văn xanh xao tiều tụy, nhưng đôi mắt của ông thật vui. Một tay vịn cầu thang, ông run giọng hỏi.
Cao Lập Đức, cậu đã nhận ra được rồi, phải không?
Đừng, đừng,
đừng.
Cao Lập Đức, anh đừng nói. Anh mà nói ra một cái, mọi thứ sẽ chấm dứt.
Đừng nói.
Trương Hàn Yên đã chết 10 năm trước rồi.
Doanh ngẩng đầu lên, đôi mắt van xin nhìn Lập Đức rồi nhìn Bái Văn.
Đức không nói. Doanh cảm thấy miệng như khô đắng. Nàng không chịu được, lớn tiếng hét lên.
Không, ông Bái Văn, không phải là Hàn Yên đâu. Trương Hàn Yên đã chết 10 năm trước rồi. Chính ông đã giết chết bà ấy.
Nói xong, Doanh thấy mọi thứ trước mặt như tối sầm lại. Nàng đứng cũng không vững nữa. Đôi chân mềm ra và ngã sõng soài trên thảm.